Cáo và rùa. Rùa là bạn thân của ếch. Một hôm, rùa đến nhà ếch chơi. Từ xa, rùa đã nhìn thấy cáo đang rón rén tiến lại gần ếch. Rùa biết ngay là sẽ có việc chẳng lành. Rùa nhẹ nhàng bò lại gần, cắn một cái thật mạnh vào đuôi cáo. Cáo đau quá kêu lên. Thế là ếch nhảy xuống nước thoát thân. Mất miếng mùi ngon, cáo tức quá quay sang định ăn thịt rùa. Rùa liền rụt cổ vào, biến thành một hòn đá, khiến cáo tức giận hét lên.
Mau thò cổ ra đây, kẻo ta ném vào lửa bây giờ.
Rùa bảo, được thế thì tốt quá, lửa là nhà của tôi đấy. Nghe rùa nói thế, cáo tưởng thật, nghĩ bụng. Đừng hòng ta cho mày được đắc ý. Nghĩ rồi, nó ném rùa xuống nước. Rùa bơi một mạch đến chỗ của ếch. Cả hai leo lên chiếc lá sen ngồi chế giễu cáo ngu ngốc. Cáo tức điên, lao ra vồ. Thế là ngã xuống nước và bị chết đuối. Lời của cô: trong mọi hoàn cảnh, dù có nguy hiểm đến đâu, thì hãy biết sử dụng trí thông minh để tìm ra cách giải quyết. Chú rùa trong câu chuyện là một ví dụ đấy các bé ạ. À. Câu chuyện của tay trái và tay phải. Từ trước đến giờ, tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau. Một hôm, mẹ đi chợ về, tay phải xách giỏ giúp mẹ. Mệt quá, nó mắng tay trái.
Cậu thật là sướng, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc.
Còn tớ thì việc gì cũng phải làm, từ xúc cơm, cầm bút, thái rau, tất tật đều do một tay của tớ cả. Nghe bạn nói vậy, tay trái buồn bã chẳng nói gì. Nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Rồi một buổi sáng, con người thức dậy và muốn đánh răng, nhưng tay trái đã giận tay phải mất rồi, nên chỉ có một tay cầm bàn chải, còn ly nước thì không sao cầm được. Con người bắt đầu không hài lòng vì đánh răng vừa chậm vừa không sạch. Đến lúc cần mặc quần áo thì lại càng khổ hơn, không thể nào cài nút được nếu chỉ có một tay. Vậy là con người đành mặc nhăn nhúm để kịp đến trường. Khi cô giáo dạy vẽ ô tô thì hết chịu nổi vì chỉ có một tay để cầm bút màu và không có tay nào để giữ giấy cả. Giấy cứ chạy lung tung và trêu tay phải. Tại cậu chỉ biết quý trọng bản thân mình mà coi thường bạn tay trái nên hậu quả như vậy đấy. Sợ bị con người không cần đến mình nữa, tay phải bèn năn nỉ tay trái. Cậu giúp tớ với, việc này khó quá, một mình tớ không làm được. Tay trái vẫn còn giận, liền nói. Sao lúc trước cậu nói tớ chẳng được việc gì? Tay phải hối hận nói. Tớ biết mình sai rồi. Thôi cho tớ xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé. Thế là tay trái và tay phải giúp con người đánh răng, mặc áo và làm nhiều việc khác một cách nhanh chóng gọn gàng. Cuối cùng, tay phải sung sướng thốt lên. Nhờ cậu mà tớ đỡ vất vả, cậu và tớ đều quan trọng như nhau. Không có cậu thì có nhiều việc mà một mình tớ không thể nào làm được. Lời của cô: tay trái và tay phải đều giúp ích cho con người trong cuộc sống hàng ngày. Bé hãy nhớ, hãy chăm rửa tay để giữ gìn đôi tay thật sạch sẽ. Câu chuyện trong rừng. Ở một khu rừng nọ, có một chú sóc rất thích đi du lịch. Hằng năm, cứ vào mùa thu, sóc tạm thời bỏ ngôi nhà của mình để đi thăm những danh lam thắng cảnh mà sóc yêu thích. Vốn tính cẩn thận của họ nhà sóc, nên trước khi đi xa, sóc phải chuẩn bị một kho quả thông dự trữ để khi về nhà, nếu đói sẽ có cái ăn ngay. Nhưng vì tính hay quên và những điều kỳ thú của chuyến du lịch cuối thu quá hấp dẫn, say mê, nên khi trở về, sóc tìm mãi vẫn không thấy ngôi nhà của mình. Ôi thôi, kho quả thông cũng đã biến mất rồi. Sóc vừa lo, vừa sợ đói, nên đứng khóc hu hu. Cả khu rừng vắng lặng, nghe xa xa có tiếng khóc của sóc. Các bạn gấu, hu sao, thỏ trắng, lợn rừng, tất tưởi chạy đến. Rồi cả nhà sẻ, quả đen, cú mèo cũng từ bốn phía ùa đến. Sóc thấy xóm giềng đến thăm hỏi, trong lòng thấy yên tâm hơn và kể hết sự tình cho các bạn cùng nghe. Nghe xong, cả bầy thú rừng cùng đồng thanh. Chúng tôi sẽ giúp bạn đi tìm kho quả thông. Trong khi các bạn đang mải miết tìm kho quả thông, bỗng từ xa có tiếng reo của cú mèo. Các bạn ơi, kho quả thông đây rồi. Tiếng reo của cú mèo vang khắp cả góc rừng. Sóc và bầy thú nghe thấy liền chạy nhanh về phía cú mèo. Các bạn reo hò, mừng vui cùng sóc. Sóc ngậm ngùi thầm cảm ơn cú mèo và các bạn láng giềng đã giúp đỡ mình. Sau đó, sóc mời các bạn đến nhà mình cùng nhảy múa và ca hát. Lời của cô: khi sóc gặp khó khăn, thì luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn thú trong rừng đấy bé ạ. Các bạn thú thật đáng yêu phải không nào?
Câu chuyện về giấy kẻ.
Giấy kẻ là tên của một tờ giấy. Chúng ta hãy nghe điều gì xảy ra với giấy kẻ khi giấy kẻ đến trường nhé. Trước đây, giấy kẻ làm bạn với bé Hiền. Lúc đó, giấy kẻ là một tờ giấy hạnh phúc. Bé Hiền nâng niu giấy kẻ, tập viết những chữ cái O, A, kín cả hai mặt trang giấy. Khi đã sử dụng hết cả hai mặt của tờ giấy, bé Hiền xếp giấy kẻ vào túi đựng giấy và bán cho bà thu mua phế liệu. Bà thu mua phế liệu chuyển giấy kẻ đến nhà máy giấy bãi bằng. Ở đây, các cô chú công nhân đã biến giấy kẻ trở thành một tờ giấy trắng tinh. Lần này, bạn Minh là bạn mới của giấy kẻ. Nhưng thật buồn, bạn Minh chỉ mới viết được vài chữ lên một mặt của tờ giấy là vứt luôn giấy kẻ vào thùng rác. Nằm trong thùng rác, giấy kẻ hét lên: sao lại vứt tớ vào đây? Đúng lúc đó, bạn Hạnh đi qua. Hạnh cầm giấy kẻ lên xem và nói: nếu là mình đã viết vào cả hai mặt của trang giấy. Nói vậy, rồi Hạnh vứt luôn giấy kẻ ra sàn. Giấy kẻ buồn rầu lại khóc lên. Lời của cô: để sản xuất ra giấy viết thì các cô chú công nhân nhà máy giấy phải bỏ ra rất nhiều sức lực đấy. Bé hãy trân trọng những tờ giấy viết nhé. Hãy tập viết thật nhiều lên để trở thành một học sinh giỏi, được thầy cô giáo khen. Khi dùng giấy xong, nhớ đem tập trung lại để bố mẹ bán cho các bác thu mua phế liệu. Họ sẽ đem đến nhà máy giấy tái chế lại đấy các bé ạ.
Câu chuyện về giọt nước.
Một giọt nước nhỏ đọng trên chiếc lá sen. Giọt nước đông đưa, đông đưa. Giọt nước bé nhỏ này tới đây bằng cách nào nhỉ? Chị gió bay ngang qua và nói: cô sen hồng ơi, giọt nước ấy là của tôi đấy. Chính tôi đã thổi giọt nước ấy đến đây. Cô mây hồng sa xuống: không phải đâu, chính tôi mang giọt nước ấy đến đây. Giọt nước ấy là của tôi ấy chứ. Còn cú mưa thì bực tức: các bạn nói sai hết rồi, chính tôi sinh ra giọt nước ấy. Các bạn xem, giọt nước ấy có giống tôi không? Mọi người cứ cãi nhau mãi, ai cũng nhận giọt nước ấy là của mình. Bác mặt trời chứng kiến câu chuyện từ nãy đến giờ, liền cười to và nói: giọt nước ấy là của tất cả chúng ta đấy. Khi bác chiếu những tia nắng ấm áp xuống, thì giọt nước tan biến đi, tạo thành mây. Chị gió đưa cô mây đi khắp nơi, và cuối cùng, giọt nước quay trở lại nằm trên chiếc lá sen này. Lời của cô: thế giới tự nhiên thật kỳ diệu, mặt trời, gió, mưa, mây, khiến cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc và tươi đẹp biết bao các bé ạ.
Cậu bé mũi dài.
Ngày xưa, có một cậu bé có một cái mũi rất dài, vì vậy người ta gọi cậu là mũi dài. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, tiếng gió thổi vi vu, lay động những chiếc lá. Bé mũi dài nhìn thấy một vườn hoa với muôn vàng bông hoa đua nhau khoe sắc. Hoa hướng dương có màu vàng rực, hoa hồng, hoa cẩm chướng đỏ tươi. Xa xa có tiếng chim họa mi hót véo von. Bỗng, bé mũi dài nhìn thấy một cây táo sai trĩu quả. những quả táo chín đỏ thơm lừng. Chú vội vàng trèo lên cây để hái những quả táo chín. Nhưng chú không tài nào trèo lên được vì vướng cái mũi của mình. Bực quá, bé mũi dài liền nói to. Ước gì cái mũi của tôi biến mất. Tôi chẳng cần có mũi, tôi chỉ cần có miệng để ăn đủ thứ thơm ngon trên đời, để cười, để nói. Tôi cũng chẳng cần tai hay mắt để làm gì cả. Gần đấy, có chú ong đậu trên một cành hoa. Nghe thấy thế, ông ngạc nhiên và nói. Tại sao bạn lại không cần có mũi? Đối với tôi, mũi rất quan trọng. Có mũi, tôi thở được này, còn ngửi và phân biệt được các mùi thơm khác nhau của các loài hoa. Còn bạn, bạn có ngửi thấy mùi táo thơm ngon không? Nhờ có mũi mà bạn ngửi được và phân biệt được các mùi vị và hương thơm khác nhau đấy. Vừa lúc đó, chim họa mi hót véo von, bay đến nói với bé mũi dài. Bạn mũi dài ơi, nếu không có tai, thì làm sao bạn nghe được tiếng nói của tôi và những âm thanh diệu kỳ xung quanh? Bạn biết không, nhờ có tai mà bạn nghe và phân biệt được mọi âm thanh đấy. Ở gần đấy, các cô hoa rung rinh cánh cũng đua nhau gọi. Bạn mũi dài ơi, bạn có nhìn thấy một vườn hoa rực rỡ của tôi không? Bạn có thấy chúng tôi đẹp nhường nào không? Nếu bạn không có mắt, thì làm sao bạn có thể thấy được vẻ đẹp rực rỡ của chúng tôi? Bé mũi dài nghe xong, ngẫm nghĩ một lát, rồi hốt hoảng đưa tay sờ lên đầu, lên mặt, tai, mắt, mũi, miệng của mình. Để xem chúng có còn nữa không, hay đã giận mình mà bỏ đi mất rồi. Bé muốn gọi to lên để nói lời xin lỗi, nhưng run quá không tài nào gọi được. Chú ong, cô hoa, chim họa mi cùng gọi giúp cho cậu bé. May quá, mũi, tai, mắt, nghe tiếng gọi đã quay trở về với mũi dài. Từ đó, cậu bé mũi dài nhận thấy tất cả tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi đều cần thiết cho mình. Cậu thầm nghĩ, ôi, nếu ta không có chúng thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật là đáng sợ. Và cũng từ đó, cậu bé luôn nghe lời người lớn giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, giữ gìn đôi mắt, cái mũi của mình, mà không bao giờ có ý định vứt chúng đi nữa. Lời của cô. Cuối cùng, cậu bé mũi dài đã nhận ra sự cần thiết của các bộ phận trên cơ thể cậu. Chiếc mũi của cậu tuy có to, dài và đặc biệt, nhưng nó đã giúp cậu cảm nhận mùi vị, hương thơm của cuộc sống. Mất đi mũi, tai, mắt không đơn thuần là mất đi những bộ phận của cơ thể, mà nó còn làm cho cuộc sống tẻ nhạt và không trọn vẹn.
Cây đào mật.
Nghe nói, ngày xưa, ở trên một quả núi nọ, có một con khỉ và một con cáo sinh sống. Chúng là đôi bạn tốt của nhau. Một hôm, chúng cùng nhau đi dạo trong rừng và nhặt được một quả đào mật to, vỏ mỏng lại đỏ hồng. Cáo và khỉ rất vui. Khỉ hỏi cáo, đây là quả đào mật, bạn biết không? Cáo nói, mình biết, nếu ngon, chúng mình chia mỗi người một nửa nhé. Khỉ con gật đầu. Cáo nói, vậy mình ăn vỏ bên ngoài, bạn ăn phần hột bên trong nhé. Nói xong, cáo cắn từng miếng to. Nó cứ ăn cho đến khi còn sót lại cái hộp cứng queo. Sau đó, cáo lau nước miếng trên miệng và nói, quả này ngon thật đấy, bây giờ cái hạt là của bạn. Nói xong, cáo vui vẻ bước về nhà. Nó vừa đi vừa nghĩ, để xem khỉ con ăn cái hạt đó như thế nào. Nó thật là ngốc, không biết là mình lừa nó. Còn khỉ con không hề tức giận, vì cáo đã ăn hết cùi đào. Nó mang hạt đào về nhà, vùi dưới mảnh đất trong sân. Không bao lâu, hạt nảy mầm, mọc lên một mầm đào non. Khỉ con ngày ngày tưới nước cho cây, còn thường xuyên xới đất, bón phân cho nó. 2 năm trôi qua, trong sân nhà khỉ con có một cây đào vừa to vừa cao. Một hôm, cáo đi ngang qua nhà khỉ con. Nó cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi khỉ con. Khỉ con ơi, cây đào này từ đâu ra vậy? Khỉ con đáp, thì chính bạn đã cho mình đấy.
Cáo con không hiểu hỏi lại, mình đã bao giờ cho bạn đâu?
Khỉ con cười nói, năm ngoái chúng ta nhặt được một quả đào, bạn ăn phần cùi, để lại cho mình cái hạt. Mình liền đem trồng cái hạt đó. 2 năm sau, hạt đào đó lớn lên thành cây đào to, vừa làm mát sân của mình, lại vừa cho quả để ăn đấy.
Cáo nghĩ ngợi, vẫn là khỉ con thông minh hơn, rồi xấu hổ bỏ đi.
Lời của cô, khỉ con và cáo con là 2 người bạn tốt. Khi nhặt được đào, cáo đã ăn hết cùi đào, để lại cho khỉ cái hạt. Nhưng khỉ con không hề tức giận, mà đã đem hạt đào đó về trồng trong sân nhà mình. 2 năm sau, cây đào lớn nhanh, làm râm mát cả sân, lại ra nhiều quả đào cho khỉ con ăn.
Câu chuyện ca ngợi tinh thần vì môi trường xanh sạch của khỉ con, cũng ca ngợi đức tính rộng lượng của khỉ.
Cây rau của thỏ Úc.
Mùa thu đã qua, mùa đông đã tới. Thỏ mẹ dẫn các con ra vườn và bảo, các con ạ, bây giờ là vụ rau rồi, mẹ sẽ dạy cho các con trồng củ cải nhé.
Ba anh em thỏ ríu rít trả lời,
thưa mẹ vâng ạ.
Bốn mẹ con quây quần bên luống đất, mẹ bắt đầu giảng. Muốn trồng rau, người ta phải làm đất, rồi gieo hạt. Nhưng mới nghe mẹ nói vậy, thỏ Úc đã nghĩ thầm, thế là mình cũng biết rồi. Và không chú ý nghe mẹ mình nói nữa. Chú ngồi đấy, nhưng còn mãi nhìn theo con bươm bướm ngoài vườn, nên chẳng biết mẹ còn dặn điều gì nữa.
Mẹ giảng xong, ba anh em bắt đầu làm việc. Mỗi người phải trồng một luống rau nho nhỏ. 2 anh của thỏ Úc cặm cụi cuốc đất, đập đất, cho nhỏ tơi ra, rồi mới gieo hạt. Còn thỏ Úc thì chỉ làm qua quýt rồi nhảy đi chơi. Ít ngày sau, hạt giống nảy mầm, những cây rau bé li ti hiện ra. 2 luống rau của các anh cây mọc đều, trông như những chiếc khăn màu xanh tươi phủ trên mặt đất. Còn luống rau của thỏ Úc thì cây mọc thưa thớt, cây cao, cây thấp. Thế nhưng, thỏ Úc vẫn mãi chơi, chẳng chịu chăm bón gì cả. Tới vụ thu hoạch, cây rau nào của các anh lá cũng to, củ cũng to. Còn những cây rau của thỏ Úc thì cằn cỗi vì thiếu nước, củ thì bé tí tẹo. Thỏ Úc xấu hổ quá, biết nói sao với mẹ bây giờ. Thấy vậy, thỏ mẹ bảo,
nếu con chú ý nghe lời mẹ và chăm sóc vườn rau, thì rau của con sẽ tươi tốt đúng không?
Sau vụ ấy, thỏ Úc hỏi lại mẹ cách làm đất, trồng rau, vung luống, gieo hạt, rồi lại bắt đầu trồng lại luống rau khác. Đúng như lời mẹ đã nói, phải biết cách trồng và chăm sóc tưới bón. Lần này, rau của thỏ Úc lớn rất nhanh. Đến vụ thu hoạch, thỏ Úc chở về nhà những cây rau lá xanh non.
Lời của cô, vụ thu hoạch này chắc thỏ Úc rất vui. Nhưng có lẽ thỏ mẹ còn vui hơn vì thấy thỏ Úc đã biết chăm chỉ và chịu khó làm việc, phải không các bé?
Cây táo.
Mưa phùn bay, hoa đào nở. Ông trồng cây táo xuống đất. Bé tưới nước cho cây, mặt trời sưởi nắng cho cây. Con gà trống đi qua nói to, cây ơi, cây lớn mau. Thế là những chiếc lá non bật ra, những con bươm bướm đi qua cũng nói to, cây ơi, cây lớn mau. Thế là cây ra đầy hoa. Một hôm, ông, bé, gà, bướm cùng nói to, cây ơi, cây lớn mau. Thế là những quả táo chín ngon hiện ra. Bé chìa áo ra, những quả táo chín ngon lành rơi vào đầy lòng bé.
Lời của cô, cây táo lớn nhanh và ra quả nhờ sự chăm sóc của ông và bé. Trong vườn nhà bé có những cây gì? Bé có thường xuyên tưới nước cho cây không?
Chiếc áo đẹp.
Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Một chú thỏ bước ra, tay cầm lá cọ che mình.
Bỗng, cơn gió thổi mạnh, cuốn theo tấm lá của thỏ xuống nước. Rét quá. Thỏ co ro thầm nghĩ trong bụng. Giá như mình có một chiếc áo thì hay biết mấy. Vừa lúc đó, nhím đi tới. Thỏ mừng quá. Và nói.
Bạn nhím ơi, trời rét quá mà tôi không có áo mặc. Bạn giúp tôi may một chiếc áo nhé.
Nhím gật đầu ngay. Tôi sẵn lòng. Kim thì tôi nhiều lắm. Bạn xem này. Nói xong, nhím rút ra một chiếc lông nhọn trên mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì.
Kim thì có rồi, nhưng phải có chỉ thì bạn mới may được áo. Chúng mình đi tìm bạn nào có chỉ đi.
Cả hai đi một lúc đến bãi trồng dâu. Trên lá dâu là chị Tầm, đang ra sức nhả tơ làm kén. Thỏ và nhím cùng nói.
Chị Tầm ơi, giá chị giúp chúng tôi được ít tơ làm chỉ may áo thì tốt biết mấy.
Chị Tầm thả mình xuống đưa cuộn tơ cho Thỏ và nhím một cách vui vẻ. Có chỉ, có kim, nhưng chưa có người cắt vải thì vẫn chưa may áo được. Chúng ta phải đi tìm người cắt vải đã.
Đi một quãng, họ gặp anh bọ ngựa đang vung kiếm cắt lá. Quả đúng là một tay cắt cừ khôi. Bọ ngựa vung kiếm lên cắt ào ào. Mọi người ngạc nhiên nói.
Phải cắt theo kích thước chứ, cắt bừa sẽ hỏng hết vải.
Bọ ngựa vùng vằng. Tôi đã bảo rồi mà, tôi có quen giúp ai đâu.
Nói rồi bọ ngựa giận dỗi bỏ đi. Thấy vậy, nhím liền nói.
Chúng ta phải đi tìm người vạch giỏi nữa.
Đang đi thì họ gặp một ông ốc sên đang bò chậm chạp ven đường. Thỏ mừng quá, reo lên.
À đây rồi, ta đã có người vạch giỏi rồi.
Sau rất nhiều công đoạn, cuối cùng chiếc áo đã hoàn thành. Thỏ vui mừng khoác lên mình chiếc áo đẹp đầy tình nghĩa bạn bè. Trong rừng, gió bấc vẫn thổi vi vu, lá vàng vẫn rơi rơi, nhưng các bạn cùng nhau nắm tay nhảy múa ca hát tưng bừng. Chúng không còn lo thỏ bị rét nữa. Thế là một xưởng may quần áo toàn thợ lành nghề ra mắt. Khách hàng tấp nập đến xưởng. Trong xưởng may, ai nấy đều làm việc rất vui vẻ, chan hòa tình yêu thương.
Lời của cô: để may cho thỏ một chiếc áo tránh rét mà các con thú nhỏ đã đoàn kết cùng nhau làm việc. Cuối cùng, không chỉ thỏ có áo mà một xưởng may nhỏ đã ra đời. Ở đó, mọi người biết yêu thương và cùng nhau làm việc.
Chiếc áo mùa xuân.
Vào những ngày mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi trắng xóa, cả thỏ mẹ và thỏ con đều khoác trên mình bộ áo trắng tinh. Sang xuân, chú thỏ con vẫn mặc chiếc áo da trắng. Trong rừng, cô gà gô đã thay một bộ áo hoa rất đẹp, bởi vào mùa xuân, cánh đồng đầy ắp hoa đỏ, lá xanh. Còn vào mùa đông, tuyết phủ trắng thì phải mặc áo trắng, như thế sẽ dễ ẩn nấp hơn. Đến bên hồ, một anh bạn nhái bén vừa mới thức dậy, toàn thân tỏa ánh màu xanh như cây cỏ. Ngay cả những anh châu chấu cũng thay áo mùa xuân mới. Khi anh thích nhảy trên bãi cỏ, thì anh mặc áo xanh. Còn khi anh thích nhảy trên bãi đất, thì lại mặc áo nâu. Nhìn thấy thỏ con, châu chấu cười dẻo.
Ha ha, mùa xuân mà vẫn mặc áo da trắng cơ à. Đúng là đồ thỏ ngốc nghếch.
Thỏ con xấu hổ quá, chạy thẳng một mạch về nhà. Nằng nặc đòi mẹ phải thay quần áo cho. Thỏ mẹ cười và nói,
con thử soi gương xem nào.
Và thật kỳ lạ, trong gương chú thấy mình đã mọc rất nhiều lông màu xám. Thỏ sung sướng reo lên,
à thấy rồi, con đã mặc quần áo mùa xuân mẹ ạ. À.
Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà thỏ đã thay hết lông và mặc bộ quần áo mùa xuân mới.
Lời của cô:
qua mùa đông giá lạnh, khi tiết xuân ấm áp đến, các loài cây cỏ và động vật đều đua nhau mặc áo mới. Chiếc áo màu trắng của thỏ con đã đổi thành màu xám rồi đấy các bé ạ. À.
Chiếc ấm sành nở hoa.
Trời mùa đông lạnh buốt, mây đen xám xịt. Những cơn gió len lỏi như muốn truyền cái lạnh vào từng lá cây, ngọn cỏ. Bên vệ đường,
một chiếc ấm sành sức quai đang nằm lăn lóc. Có một đôi bướm vàng giáo giác tìm chỗ trú rét. Ấm sành rụt rè hỏi.
Bướm vàng ơi, bướm vàng, hãy vào lòng tôi đây này.
Đôi bướm vàng bay vụt vào lòng ấm sành. Thật là chỗ trú ẩn tuyệt vời, ấm áp và khô ráo.
Mùa xuân đến, đôi bướm vàng cảm ơn ấm sành và bay đi tìm hoa thơm. Còn lại một mình, ấm sành vừa buồn, vừa tủi thân, nức nở khóc.
Sao chẳng có ai kết bạn với tôi? Sao không có ai cần tôi thế này?
Có cô bé đi qua, nhặt chiếc ấm sành sức quai mang về. Cô rửa sạch và đổ đầy đất vào lòng ấm, rồi gieo vào đó vài hạt giống. Mấy hôm sau, bỗng có tiếng ấm sành hốt hoảng.
Ôi, có ai đang cự quậy trong lòng tôi thế này?
Tôi đây, tôi là một cái cây con vừa nảy mầm đây. Mầm cây lớn dần lên, xanh non mơn mởn, rồi những nụ hoa xuất hiện trên nó, và chẳng bao lâu sau, một bông hoa cựa mình rồi xòe cánh rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Bướm vàng bay đến reo to.
Hoa đẹp quá, thơm quá, cảm ơn ấm sành nhé.
Và từ đó, ấm sành không còn buồn vì không có bạn nữa.
Lời của cô. Nhờ cô bé tốt bụng đã mang ấm sành về nhà và gieo trồng cây hoa rực rỡ mà cậu ấy không còn buồn và cô đơn nữa đâu các bé ạ.
Chiếc khăn quàng cổ của Hu.
Mùa đông đến rồi, ngoài trời rất lạnh. Hu con đã quàng chiếc khăn quàng cổ rồi nhưng vẫn chưa hết lạnh. Hu con ngồi co người lại và run cầm cập. Những người bạn của Hu con thấy Hu con run lên vì lạnh. Các bạn ấy thấy lạ quá.
Ủa, mình cũng có quàng khăn ở cổ như Hu, nên không còn cảm giác lạnh nữa. Nhưng sao mà Hu con vẫn thấy lạnh nhỉ?
Có một bạn cất tiếng bảo, vì cổ của Hu con dài nên quàng một chiếc khăn thì không đủ ấm. Thế là mỗi bạn làm một chiếc khăn và tặng cho Hu con.
Lời của cô, các bé có biết tại sao gọi là Hu cao cổ không nào? Bé nào trả lời thật nhanh câu hỏi này thì sẽ rất là đáng khen đấy.
Chiếc ô che mưa kỳ lạ.
Gấu mẹ và gấu con đi ra ngoài, bỗng nhiên một cơn mưa ập đến. Gấu mẹ mở chiếc ô xinh xắn ra. Gấu mẹ và gấu con nghe thấy những giọt mưa nhảy nhót, hát ca trên chiếc ô. Vì không muốn nước mưa làm ướt áo và chiếc nơ con bướm cài trên đầu của gấu con, gấu mẹ luôn nghiêng chiếc ô về phía gấu con. Trời tạnh mưa, gấu mẹ thu ô vào. Gấu con sờ lên người mình và chẳng thấy ướt một chút nào cả. Cô bé nhìn sang, thấy một nửa người mẹ đã bị ướt. Gấu con nói,
tại sao con lại chẳng bị ướt tẹo nào, còn mẹ lại bị ướt vậy? Đúng là chiếc ô kỳ lạ.
Gấu con bây giờ đã lớn, cô gái bé nhỏ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một người mẹ. Một hôm, nó cùng cậu con trai nhỏ ra ngoài đi dạo. Trời bắt đầu mưa nhỏ, nó xòe chiếc ô xinh xắn ra che mưa, và hai mẹ con lại nghe thấy bài hát, điệu nhảy của những giọt mưa rơi trên chiếc ô. Vì không muốn để cậu con trai bị ướt, tránh cho nước mưa làm ướt quần áo và quả bóng nhỏ mới mua của con, gấu mẹ cũng nghiêng chiếc ô về phía con trai đang đi sát bên mình. Mưa đã tạnh, trời bắt đầu hửng nắng. Gấu mẹ gập chiếc ô lại. Gấu con nhìn thấy mình chẳng bị ướt tí nào. Cả cánh tay và quả bóng cũng không bị ướt. Nhưng gấu mẹ lại bị ướt một nửa người. Nó bèn nói,
đây đúng là chiếc ô che mưa kỳ lạ.
Gấu mẹ nói,
đúng vậy. Ngày trước, bà ngoại của con cũng có một chiếc ô như thế.
Lời của cô. Chiếc ô của gấu mẹ quả là kỳ lạ phải không bé?
Trời mưa, gấu mẹ đã dành ô để che cho gấu con không bị ướt, khiến cho gấu mẹ bị mưa. Tình yêu thương của gấu mẹ thật cao cả biết bao các bé
nhỉ. Chiếc xe đạp của gấu con.
Có một chú gấu con rất chịu khó ăn cơm với thức ăn và hoa quả, nên chú rất khỏe, to béo, xinh trai. Chú lại rất chăm học.
tập múa hát, chơi các đồ chơi lắp ráp, chẳng thua kém bạn nào trong lớp. Đặc biệt, chú gấu con rất lễ phép với ông bà, bố mẹ, với cô giáo, với các anh chị lớn tuổi và rất chan hòa với các bạn trong lớp. Bởi vậy, tuần nào, gấu con cũng được cô giáo tặng phiếu bé ngoan. Gấu con đem phiếu về khoe với mẹ, mẹ thơm lên má chú. Hôm sinh nhật gấu con, bố mua tặng chú một chiếc xe đạp ba bánh mới tinh, sơn màu đỏ chót. Gấu con khoanh tay cảm ơn bố. Hôm sau, gấu con dậy thật sớm. Ăn sáng xong, chú khoác chiếc ba lô nhỏ đựng sách vở lên lưng. Đạp xe đến lớp. Chú lượn một vòng quanh sân chơi, rồi dừng lại, nhìn các bạn tủm tỉm cười, có vẻ rất tự hào. Các bạn trai xúm quanh gấu con, ai cũng muốn mượn xe đi thử. Vòi con nằng nì. Cho tớ đi thử đi, một vòng thôi.
Ôi, cậu to béo thế, ngồi lên xe của tớ hỏng mất, xe của tớ bị non hơi.
Nói rồi, gấu con lại cưỡi lên xe, đạp nhoài nhoáy. Xe chạy được một quãng, bỗng nhiên chững lại, vòi con chạy ngay tới xem sao. Hóa ra là một bánh xe bị hết hơi. Vòi con cắm ngay cái vòi của mình vào van xe, rồi thổi từng hơi thật dài. Lát sau, lốp xe của gấu con căng phồng, cứng như lốp xe máy của bố. Các bạn vỗ tay hoan hô voi con. Gấu con rất mừng, cảm ơn voi con đã giúp đỡ, rồi cho voi con mượn xe đạp đi thử mấy vòng quanh sân trường. Lời của cô: chỉ vì sợ xe hỏng mà gấu con đã ích kỷ không cho các bạn đi xe cùng. Khi bánh xe của gấu con bị hỏng, bạn voi con đã nhiệt tình giúp đỡ. Bé thấy bạn nào đáng khen, bạn nào đáng chê nhỉ?
Chim con và gà con.
Chim con chao đi chao lại trên bầu trời, gà con chim chíp dưới gốc cây. Chim con bay mọi cánh, thả xuống một cành cây để nghỉ. Gà con nhìn lên hỏi chim con: trên trời chơi có thích không? Chim con trả lời: tất nhiên là thích rồi. Gà con nghe vậy, trong bụng nghĩ thầm: vì sao chim con bay được mà mình lại không bay được? Mình cũng có đôi cánh kia mà. Thế rồi gà con vỗ phành phạch đôi cánh, nhưng nó chỉ mới nhấc mình lên được một tẹo là rơi xuống ngay. Gà con buồn lắm, cúi gục đầu xuống. Chim con thấy thế liền bảo với gà con: anh bạn, đừng vội đừng vội. Tớ biết bay nên tớ sẽ dẫn cậu bay khắp bầu trời. Chim con bay xà xuống đậu bên gà con. Gà con thích thú nhảy tót lên lưng chim con. Nào, chúng ta cùng bay nào. Chim con dang đôi cánh, nhẹ nhàng bay vút lên không trung. Gà con thấy có những đám mây bồng bềnh trôi như những nụ bông. Ôi, thế giới thật rộng bao la. Gà con vui thích quá, chim con cũng vậy, thấy vui trong lòng vì nó có bạn mới. Lời của cô: đôi bạn chim con và gà con trong câu chuyện thật thân thiết và đáng yêu phải không các bé? Các bé nhớ nhé, hãy luôn biết yêu thương và chia sẻ với bạn bè, thì nhất định chúng ta sẽ có nhiều bạn tốt đấy.